Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 25 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về một số thách đố của Giáo hội Công giáo tại Australia. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Á Thánh Maria Concepcion Cabrera, mẫu gương cho phụ nữ Công giáo. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học với đề tài Thánh Athanasio, kiện tướng bảo vệ công đồng Nicea. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giám mục của Hội đồng Giám mục Australia trong chuyến viếng thăm Ad Limina, thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là lần đầu tiên các giám mục Australia gặp Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là Hội đồng Giám mục. Lần viếng thăm Ad Limina gần đây nhất là năm 2011 với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Theo thống kê năm 2016, số người Công giáo tại Australia là 6.591.000 người, tương đương với 27,1% dân số. Giáo hội Công giáo Australia từ truyền thống đã đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục và xã hội tại nước này với hệ thống giáo dục Công giáo và nhiều dự án hỗ trợ người nghèo của Caritas, đặc biệt trong việc chăm sóc mục vụ cho những người di dân. Việc gia tăng tục hóa là một thách đố lớn đối với giáo hội tại Australia, đồng thời việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục cũng là một vấn đề nan giải tại nước này.
Caracas, trước tình trạng nạn buôn người gia tăng, đặc biệt đối với các phụ nữ trẻ, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức cha Roberto Luquet, nguyên tổng giám mục của Coro, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Venezuela, đã ra một thông cáo cùng với chữ ký của cha Saul Rombras, tổng đại diện của Ủy ban. Nội dung thông cáo viết: Ủy ban Công lý Hòa bình và Caritas thúc giục các cơ quan công quyền quốc gia điều tra, truy tố và kết án những người liên quan đến tội buôn người để đảm bảo cho gia đình của các nạn nhân có thể tiếp cận trực tiếp các cơ quan an ninh nhà nước và các cơ quan tư pháp mà không gặp cản trở, để họ có thể nộp đơn kiện và tìm thấy công lý mà không bị trì hoãn. Theo đòi hỏi của Hiến pháp và các công cụ bảo vệ nhân quyền quốc tế khác nhau được ký kết và phê chuẩn bởi Cộng hòa Venezuela. Trong cuộc gặp gỡ với người thân của 28 người mất tích ở Guiria thuộc bang Sucre khi họ đang đi thuyền trên đảo Trinidad và Tobago, rời bến ngày 23 tháng 4, những người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình xác định rằng phần lớn những người mất tích lần này là phụ nữ. Họ đã tiếp xúc và được giới thiệu đi làm việc nơi có điều kiện sống tốt hơn. Hồi tháng 5, một chiếc thuyền khác cũng đã mất tích với số người khá đông như trên. Các thành viên gia đình kêu cứu, mặc dù họ được thông báo rằng người thân của họ, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã chết trong vụ đắm tàu, nhưng các thi thể vẫn chưa được tìm thấy và những người hữu trách trong cuộc điều tra đã không phản ứng kịp thời. Ủy ban quan sát lo ngại rằng sự gia tăng các thảm kịch này không chỉ ở khu vực phía đông đất nước mà còn ở các khu vực biên giới của Falcon, Brazil và Colombia, nơi những nhóm tội phạm này gây nguy hiểm đến tính mạng, thể chất và phẩm giá của phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ và vị thành niên, gây ra lo lắng và ngay cả tuyệt vọng cho các gia đình của họ, đặc biệt là cho các cháu nhỏ ở lại trong tình trạng bị bỏ rơi. Ủy ban Công lý Hòa bình và Caritas nhắc lại trong kết luận của thông cáo rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp này và đi cùng với các thành viên gia đình của họ để tìm ra công lý, các thông tin và làm rõ các vấn đề.
Colombo, so với các quốc gia khác với hàng triệu người tị nạn thì Sri Lanka dường như có một điều kiện tốt hơn, đó là trên đảo có khoảng 1.700 người tị nạn, chủ yếu là người Hồi giáo Ahmadi và những người trốn chạy sau bạo lực trả thù trong các cuộc thảm sát phục sinh vừa qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói rằng điều kiện sống của họ là hết sức bi thảm. Theo số liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, có 862 người tị nạn và 829 người xin ẩn trú trên đảo. Trong số này có 1.362 người đến từ Bangladesh, Eritrea, Ấn Độ, Iran, Maldives, Myanmar, Nigeria, Palestine, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia và Yemen. Trong tổng số người tị nạn cũng cần xét xem có những người trốn chạy khỏi bạo lực sau vụ thảm sát ngày 21 tháng 4. Họ sống chủ yếu ở khu vực Negombo. Họ phải sống trong những ngôi nhà thuê, nhưng bây giờ các chủ nhà trọ từ chối ký hợp đồng mới và cho những người khác thuê. Do đó, những người thuê cũ không còn lựa chọn nào khác. Họ phải cắm trại tại hai đền thờ Hồi giáo ở Negombo và Pajiala, và trong trại tị nạn Vavuniya Punatotam. Ông Predev Vanigasuriya, người điều hành phong trào đoàn kết ngư nghiệp quốc gia, nói rằng những người này có nguy cơ tham gia các hoạt động bất hợp pháp, trở thành đối tượng bị khai thác, bóc lột lương hoặc bị bắt khi bị phát hiện. Đối với bà Menik Amarasinghe, người đứng đầu cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Sri Lanka, điều đau đớn nhất là họ cảm thấy vô dụng vì không thể làm việc, họ không sản xuất được gì và đang gia tăng các dạng trầm cảm. Họ càng ngày càng tuyệt vọng, cộng với những khó khăn do thiếu nhà vệ sinh, nước uống, thiếu trường học cho trẻ em và thực phẩm chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Bà nói, một số người cũng tự hỏi làm sao những điều này có thể xảy ra tại đất nước tuyên bố thực hành Phật giáo chân thật.
St. Petersburg, ông Mark Lombard, giám đốc kinh doanh và là biên tập viên cộng tác báo Clarion Herald của Tổng giáo phận New Orleans, đã được nhận giải thưởng Thánh Francisco de Sales năm 2019 từ Hiệp hội Báo chí Công giáo Hoa Kỳ và Canada. Đây là giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Báo chí Công giáo, được trao cho cá nhân để khuyến khích họ vì những đóng góp nổi bật cho báo chí Công giáo. Họ đã có những đóng góp xuất sắc trong năm trước đó hoặc trong sự nghiệp báo chí của họ, góp phần nâng cao các tiêu chuẩn nghề nghiệp của báo chí Công giáo. Khi nhận giải, ông Lombard phát biểu, ông vinh dự, khiêm tốn và biết ơn Chúa vì các đồng nghiệp trong giới báo chí Công giáo đã đề xuất ông cho giải thưởng mang tên vị thánh truyền thông và hừng hực lửa vì sự thật. Ông Lombard đã phục vụ trong hội đồng quản trị của Hiệp hội Báo chí Công giáo bằng nhiều khả năng, trong đó có việc phát triển một viện lãnh đạo báo chí Công giáo, tham gia vào việc bình duyệt xuất bản và gần đây nhất là chịu trách nhiệm một ủy ban phát triển bộ quy tắc thực hành xuất bản công bằng cho Hiệp hội Báo chí Công giáo.
Vatican, từ thứ Ba hôm nay 25 tháng 6 đến 27 tháng 6, Hội đồng các Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là C6, sẽ nhóm họp lần thứ 30 tại Vatican. Trong những năm đầu, Hội đồng Hồng y Cố vấn gồm 9 vị, quen được gọi là C9. Nhưng từ khi Đức Hồng y George Pell người Australia, Đức Hồng y Francisco Javier Errázuriz Ossa người Chile và Đức Hồng y Laurent Monseigneur Panizia thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo đã kết thúc nhiệm kỳ, số các Hồng y Cố vấn chỉ còn lại 6 vị. Trong các buổi họp, ngoài 6 Hồng y còn có Đức Thánh Cha, Đức Cha Marcello Semeraro, Giám mục Giáo phận Albeno, Tổng Thư ký của Hội đồng, và Đức Cha Marco Melino, Đồng Tổng Thư ký. Trọng tâm các buổi họp lần này của các Hồng y sẽ là tông hiến mới với tên gọi tạm thời là Anh em hãy rao giảng tin mừng. Văn bản dự thảo được Hội đồng Hồng y phê chuẩn trong khóa họp sau cùng từ ngày 8 đến 10 tháng 4 vừa qua. Trong khóa họp này, các Hồng y cũng đã thông qua thủ tục tham vấn. Theo đó, tài liệu được gửi đến các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước, các thường hội đồng của các giáo hội Đông Phương, các bộ của giáo triều Roma, các liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ và một số đại học giáo hoàng để xin ý kiến và đề xuất. Do đó, khóa họp thứ 30 này là khóa đầu tiên để các Hồng y cố vấn đưa ra một đánh giá tổng thể qua các ý kiến và đề xuất thu thập được từ các nơi tài liệu được gửi đến. Tuy thế, công việc chưa đã kết thúc, vẫn còn nhiều việc phải làm cho đến khi tông hiến mới có thể được công bố. Tông hiến này sẽ thay thế tông hiến được Thánh Giáo Hoàng John Paul II ban hành cách đây hơn 30 năm. Theo thông cáo của khóa họp lần trước, Hội đồng các Hồng y Cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ, và do đó chức năng của hội đồng này không kết thúc sau khi tông hiến mới được công bố.
Thưa quý thính giả, năm 2020 tới đây, chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn sẽ tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh hay thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh hay thành phố của quý vị đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu quý vị nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý vị.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin trình bày về một số thách đố của Giáo hội Công giáo tại Australia.
Quý thính giả thân mến, sáng hôm qua 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giám mục thuộc 34 giáo phận tại Australia nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh cho đến ngày 30 tháng 6 tới đây. Trước đó, các giám mục đã tham dự cuộc tĩnh tâm từ ngày 17 đến 22 tháng 6, cũng là để chuẩn bị cho công đồng toàn quốc Australia vào năm tới 2020. Lần chót các giám mục Australia về Roma hành hương và thăm tòa thánh là hồi năm 2011. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia Mark Coleridge, cũng là giám mục giáo phận Brisbane, nói rằng đây là cơ hội để các giám mục Australia thắt chặt mối dây hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ngài trong tư cách là hội đồng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm có nhiều chao đảo và chúng tôi tìm đến ngài trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô để ngài củng cố chúng tôi trong đức tin. Trong những ngày tới đây, các giám mục Australia sẽ gặp các cơ quan của tòa thánh để cảm thông và cộng tác với nhau. Các cuộc thảo luận xoay quanh các phúc trình sâu rộng mà mỗi giáo phận gửi về tòa thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình giáo hội tại Australia và những thách đố mà giáo hội tại đây đang phải đương đầu.
Australia hay cũng thường được gọi là nước Úc, rộng gần 7.700.000 cây số vuông, tức là gấp hơn 23 lần diện tích nước Việt Nam, nhưng dân số chỉ bằng 1/4 dân Việt với gần 24.700.000 người, trong đó người gốc Âu Châu chiếm tới 95%, thổ dân bản xứ 2,2% và người Á Châu chiếm 1,8%. Về mặt tôn giáo, trong gần hai thế kỷ, Anh giáo là tôn giáo đông nhất tại Australia và đã thực hiện nhiều công trình rao giảng tin mừng cho các thổ dân bản xứ. Những đợt dân nhập cư sau đó dần dần đã thay đổi tỷ lệ giữa các giáo hội Kitô tại Australia. Riêng giáo hội Công giáo tại đây thoạt đầu gồm phần lớn là những người gốc Ireland. Sau Thế chiến thứ hai, có sự gia tăng con số các tín hữu chính thống giáo và nhất là có các tín hữu công giáo đến từ Italia và các nước khác. Trong thời kỳ đó, số các tín hữu Anh giáo dần dần giảm sút và trong hậu bán thế kỷ 20, công giáo trở thành cộng đồng tôn giáo đông nhất tại Australia. Tiếp đến, có sự gia tăng con số các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo cùng với đợt di dân từ Á Châu và Trung Đông. Trong thập niên từ 2006 đến 2016, số người thuộc về một tôn giáo không Kitô gia tăng từ 5,6 lên 8,2%, đặc biệt là Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Tuy nhiên, số người không tôn giáo tại Australia cũng gia tăng cùng với sự suy giảm của các tín hữu công giáo. Theo cuộc điều tra dân số hồi năm 2016, số người Úc tuyên bố mình không theo một tôn giáo nào lên tới 30,1%. Đó là một sự gia tăng kỷ lục trong vòng 50 năm. Số người không tôn giáo tại Australia tăng gấp 37 lần, nghĩa là từ 0,8% trong năm 1996 lên 30,1% trong năm 2015, nhiều hơn cả các tín hữu công giáo. Theo Niên giám Tòa Thánh năm 2016, 27,3% dân Úc là tín hữu công giáo, tức là 5.590.000 người. Do vậy, Kitô giáo thuộc các hệ phái khác nhau vẫn còn là tôn giáo đông nhất tại Australia, chiếm 52% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ này thay đổi tùy theo lứa tuổi. Nơi những người dân Úc trên 65 tuổi thì hơn 70% là Kitô hữu và chỉ có 16% không có tôn giáo. Trái lại, ở lứa tuổi từ 18 đến 34 thì Kitô hữu chiếm gần 39,5%, trong khi những người không tôn giáo là 38,7%, kể như ngang ngửa nhau. Về cơ cấu tổ chức, giáo hội công giáo tại Australia có 34 giáo phận được gộp thành 7 giáo tỉnh, cộng thêm giáo hạt quân đội và giáo hạt tòng nhân dành cho các tín hữu công giáo cựu Anh giáo. Ngoài nghi lễ Latin chiếm đa số, tại Australia còn có các tín hữu công giáo nghi lễ đông phương như Maronite, Menkit, Byzantine, Kandê, Armeni và Copt Ai Cập. Sự hiện diện của công giáo trong lĩnh vực giáo dục và xã hội đặc biệt mạnh mẽ. Hệ thống các trường công giáo tại Australia đứng thứ hai về số lượng và hiệu năng sau các trường công lập. Trường công giáo đầu tiên được thành lập tại nước này hồi năm 1820, tức là cách đây gần 200 năm. Ngày nay có gần 2.000 trường công giáo có hợp đồng với các chính phủ và được coi là có chất lượng cao, có nhiều học sinh không thuộc công giáo.
Hoạt động từ thiện và xã hội của công giáo Australia cũng nổi bật trong việc trợ giúp xã hội cho những người dễ bị tổn thương nhất. Ngoài tổ chức Caritas Australia, còn có các dịch vụ xã hội công giáo Australia, quy tụ 60 tổ chức, tiếp đến là Cơ quan Y tế Công giáo, Hội đồng Công giáo Australia, Công lý và Hòa bình, Văn phòng Công giáo Australia, Di dân và Tị nạn. Công giáo Australia cũng dấn thân giúp đỡ các nước nghèo nhờ các cuộc lạc quyên do Caritas nước này thực hiện, quen gọi là Dự án Cảm thương. Trong năm 2017, cơ quan bác ái này của Hội đồng Giám mục Australia đã trợ giúp trực tiếp cho khoảng 2 triệu người. Trong số các đối tượng được các cơ quan bác ái Công giáo Australia đặc biệt nhắm tới có các thổ dân bản xứ. Một ủy ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Australia lo về vấn đề này và các giám mục đã nhiều lần lưu ý các tín hữu và dư luận quần chúng về tình trạng các thổ dân bị gạt ra ngoài lề. Đồng thời, các giám mục cũng nhìn nhận trách nhiệm của giáo hội công giáo tại đây về những vụ các trẻ em thổ dân trong khoảng thời gian từ năm 1915 đến 1969 bị chính phủ ủy thác cho các gia đình da trắng hoặc các dòng tu chăm sóc ngoài môi trường gia đình và bộ lạc của các em. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo Australia đi hàng đầu trong việc mục vụ di dân. Ngay từ năm 1994, Hội đồng Giám mục nước này đã thành lập một tiểu ban về di dân và trong những năm sau đó đã mở các văn phòng công giáo mục vụ di dân trong tất cả các giáo phận toàn quốc. Năm 1995, Văn phòng về người tị nạn đã được thành lập và làm tư vấn cho các giám mục, đồng thời cũng là kênh thông tin với các văn phòng giáo phận, soạn thảo các đường hướng mục vụ cho người tị nạn. Giáo hội Công giáo mạnh mẽ phê bình chính sách di trú do các chính phủ Australia đưa ra, đặc biệt là biện pháp chuyển những người xin tị nạn vào Australia tới những nước thứ ba trong khi chờ đợi cứu xét đơn tị nạn của họ. Một đề tài khác quan trọng được Giáo hội Công giáo Australia quan tâm là việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường, một vấn đề rất được chú ý tại nước này, ngày càng bị những thiên tai do hiện tượng khí hậu thái quá gây ra cùng với nạn hỏa hoạn do hạn hán tạo nên. Hội đồng Giám mục đã thành lập một cơ quan tư vấn đặc biệt về môi trường gọi là Catholic Earth Care, cơ quan công giáo săn sóc trái đất.
Về thách đố tái truyền giảng tin mừng trong một xã hội bị tục hóa, trong tông huấn giáo hội tại Châu Đại Dương công bố năm 2011, Australia được mô tả như một nước rất Tây phương về những mặt kiểu mẫu văn hóa và trong cơ cấu xã hội, và cũng là một quốc gia thành thị hóa cao độ, tân tiến và tục hóa. Sự kiện này được xác nhận qua những thống kê về sự suy giảm trầm trọng con số các tín hữu Công giáo tham dự đều đặn thánh lễ Chúa Nhật, từ 70% trong thập niên 1950 xuống còn 12% trong năm 2011. Thêm vào đó là tình trạng thiếu linh mục, tuy rằng vấn đề này được bù đắp phần nào nhờ một hàng giáo dân có tổ chức và mạnh mẽ dấn thân trong các hoạt động huấn giáo, mục vụ và truyền giáo, một yếu tố nổi bật của giáo hội Công giáo tại Australia. Xu hướng này cũng được phản ánh trong các chiều hướng của dư luận quần chúng và chính trị về những đề tài luân lý đạo đức như việc bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, quan niệm về gia đình truyền thống. Nạn phá thai trước kia bị cấm nghiêm ngặt, nhưng nay là điều được luật cho phép tại nhiều bang ở Australia, và hiện thời đang có sức ép mạnh đòi chính quyền ban hành luật cho phép làm cho chết êm dịu và trợ tử. Ngoài ra, năm 2017, Australia đã ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái. Hội đồng giám mục đã lên tiếng qua thư mục vụ tựa đề "Đừng tạo nên sự lẫn lộn về hôn nhân" để làm sáng tỏ về vấn đề này và tái khẳng định tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mà không có ý hướng kỳ thị. Trong nỗ lực tái truyền giảng tin mừng tại Australia ngày càng bị tục hóa và xa lìa các giá trị Kitô, giáo hội tại nước này tiếp tục tiến bước theo đường hướng đã được đề ra trong tông huấn giáo hội tại châu Đại Dương, đó là tăng cường việc huấn luyện giáo dân và linh mục, sứ vụ truyền giáo, hiệp thông giáo hội, hoạt động xã hội, y tế, giáo dục và từ thiện, cổ võ tinh thần trách nhiệm và luân lý trong các phương tiện truyền thông, đối thoại liên tôn, thăng tiến các quyền con người, chăm sóc môi trường. Với mục đích xin các tín hữu suy tư về cách thức tái đẩy mạnh việc loan báo tin mừng trong xã hội Australia, Hội đồng giám mục nước này đã ấn định năm 2012 là năm ân phúc, và trong khuôn khổ đó đã đề xướng hội nghị toàn quốc về việc tái truyền giảng tin mừng tại Australia. Và tiếp theo đó là hội nghị toàn quốc năm 2018 về đề tài "Các con hãy ở lại trong Thầy". Qua đó, có đề nghị mục tiêu là tìm ra những con đường mới để thi hành sứ mạng đối với giáo hội tại Australia trong một bối cảnh đặc biệt khó khăn liên quan đến những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cũng trong bối cảnh canh tân sứ mạng truyền giáo, giáo hội Công giáo tại Australia đang chuẩn bị cử hành công đồng toàn quốc vào năm 2020 và 2021, tức là 80 năm sau công đồng toàn quốc lần đầu tiên hồi năm 1937.
Quả thật, trong 25 năm gần đây, giáo hội Công giáo tại Australia bị dư luận đặc biệt chú ý về những vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên bị khui ra. Đây là một thảm trạng được đặc biệt nói tới qua cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với một vài nạn nhân dịp ngài đến Australia năm 2008 để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, và trong dịp các giám mục Australia về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm 2011. Trong buổi tiếp kiến chung của các giám mục Australia, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói: "Gánh nặng mục vụ của anh em càng trở nên nặng hơn vì những tội và lỗi lầm mà một số người đã phạm trong quá khứ, kể cả một số linh mục và tu sĩ. Nhưng giờ đây, anh em có nhiệm vụ chữa lành các lỗi lầm quá khứ trong sự lương thiện và minh bạch, để khiêm tốn và quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người liên hệ." Giáo quyền Công giáo Australia bắt đầu đối phó với tai ương lạm dụng tính dục từ cuối thập niên 1990. Năm 1996, Hội đồng Giám mục và Hội đồng Tu sĩ Công giáo Australia công bố quy luật tựa đề "Tiến đến sự chữa lành, các nguyên tắc và biện pháp chống lại những lời tố giác lạm dụng đối với các nhân viên của Giáo hội Công giáo". Các quy luật này được cập nhật sau đó vào năm 2000, 2010, 2016. Một câu trả lời mục vụ chứ không phải pháp lý đối với những người bị lạm dụng. Sự chú ý về vấn đề này lại bùng lên với vụ tố cáo, xét xử và lên án ở cấp 1 Đức Hồng Y George Pell, nguyên Tổng giám mục Sydney và nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Tiếp đến là vụ từ chức của Đức Tổng giám mục Philip Edward Wilson của giáo phận Adelaide bị kết án rồi được tha bổng vì tội gọi là không tố cáo những vụ lạm dụng. Rồi có phúc trình của Ủy ban Hoàng gia bắt đầu điều tra từ năm 2012. Sau 4 năm làm việc với 15.000 vụ cung khai, nghe hơn 8.000 nạn nhân bị lạm dụng trong thời gian từ năm 1950 đến 1980, rồi từ 1980 đến 2010, khoảng 4.440 vụ trong giáo hội công giáo, tương đương với 60% tổng số các vụ lạm dụng trong các tổ chức tôn giáo ở Australia. Khoảng 1.880 linh mục bị liên lụy. Phúc Trình gọi đây là những thất bại thảm hại của giới lãnh đạo giáo hội công giáo, nhất là trong thời kỳ trước thập niên 1990. Hội đồng giám mục Australia đã nhìn nhận những thất bại đó và cam kết rằng sự lạm dụng trong quá khứ sẽ không bao giờ tái diễn nữa, và những cải tổ được các giám mục và các bề trên dòng quyết định trong những năm gần đây sẽ được thực thi. 98% các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia điều tra được giáo hội cứu xét, trong đó 47 đề nghị được chấp nhận, 13 đề nghị được chuyển đến tòa thánh, và đặc biệt chỉ có đề nghị bãi bỏ ấn tín tòa giải tội là điều không thể chấp nhận, vì đó là điều trái ngược với đức tin công giáo và quyền tự do tôn giáo đã được luật pháp Australia công nhận.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Á Thánh Maria Concepcion Cabrera, mẫu gương cho phụ nữ công giáo.
Maria Concepcion Cabrera, thường được gọi là Conchita, là người phụ nữ đầu tiên của Mexico được tuyên chân phước. Bà là một gương mặt tuyệt vời trong những vai trò khác nhau: người vợ, người mẹ, một quá phụ, người truyền cảm hứng cho nhiều hội dòng thánh hiến và sáng kiến tông đồ. Vẻ đẹp và sức mạnh của đời sống chứng nhân của bà bao gồm trong việc lựa chọn từ tuổi thiếu niên đến tận hiến cho tình yêu tuyệt đối. Chọn Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối, đối với Conchita có nghĩa là đón nhận thánh ý Chúa một cách rõ ràng. Trong vai trò làm vợ và làm mẹ theo mẫu gương của mẹ Maria, hơn nữa đối với Conchita, hạnh phúc không phải là làm theo ước muốn thánh thiện cá nhân, nhưng là tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, Conchita sống dâng hiến tuyệt đối trong kinh nghiệm làm vợ và làm mẹ, trung thành không mệt mỏi trong việc giáo dục chính người con, không những về mặt thể chất mà trên hết là đời sống thiêng liêng. Conchita là một người mẹ gương mẫu thực sự, sẵn sàng khuyến khích những điều tích cực nơi các con, nhưng cũng không quên sửa chữa những khuyết điểm của chúng. Khát vọng không ngừng về sự hiện hữu của nữ chân phước là sống trong trần gian này, nhưng không thuộc về nó. Conchita nói về Thiên Chúa một cách đầy xác tín và tự nhiên. Từ khi còn trẻ, bà luôn ước muốn truyền thông đức tin cho người khác, ngay cả qua những bài viết của mình. Conchita luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, yêu thích cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, kết hợp thần bí với Chúa Kitô trong mọi giây phút. Từ đây làm phát sinh một tình mẫu tử thiêng liêng với các linh hồn. Từ tình yêu tuyệt đối với Thiên Chúa, làm nảy sinh nỗi dây dứt không ngừng tình yêu đối với tha nhân, loan truyền khắp nơi sứ điệp tình yêu của Đức Kitô. Tâm hồn bà cháy lửa tình yêu mẫu tử, đặc biệt đối với những ai cần giúp đỡ và những người yếu đuối. Không có vấn đề nào mà bà không tìm cách giải quyết, không có nhu cầu nào mà bà không tìm cách trợ giúp. Để có thể giúp đỡ họ tốt hơn, bà tìm cách sống giữa người nghèo, thích nghi với họ ngay cả hình thức bên ngoài để chia sẻ những khó chịu, khó khăn cuộc sống. Bà còn dâng hiến quảng đại cho các hoạt động của lòng xót thương, thăm viếng người bệnh và người chuẩn bị qua đời, trao cho họ lời khuyên. Chân phước Conchita là trường hợp duy nhất trong lịch sử các tổ chức tôn giáo. Có 5 tổ chức đã được cảm hứng và thúc đẩy từ tinh thần của Conchita. Chân phước đã làm sống lại công trình của thập giá qua các tác phẩm thiêng liêng, nhưng trên hết là cuộc sống chứng nhân. Chỉ sau 16 năm kết hôn, người chồng ra đi, nhưng đau khổ lớn hơn khi chứng kiến cái chết của 4 người con. Tuy nhiên, trước mỗi nỗi đau, bà không mất đi sự thanh thản, không mất niềm tin vào Chúa, nhưng học dâng đau khổ vì thiện ích của giáo hội và thế giới. Ước muốn làm tông đồ mạnh mẽ đó là cứu rỗi các linh hồn, ơn hoán cải người tội lỗi. Nhưng ước muốn mạnh mẽ nhất đối với chân phước đó là cho sự thánh thiện của các linh mục. Vì thế Conchita cầu nguyện và hy sinh rất nhiều cho ý nguyện này. Những giây phút khó khăn, đau khổ càng làm cho bà gần Chúa hơn, không làm cho bà mất niềm vui tự nhiên. Trong ngôi nhà của bà tràn ngập niềm vui và sống động, đơn sơ, dịu dàng, triều mến là tính cách của bà. Những người con làm chứng, mẹ luôn luôn mỉm cười. Xác tín tình yêu dành cho Thiên Chúa, bà mở lòng với một tâm hồn thanh thản. Trong niềm vui cũng như trong đau khổ, bà là một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, được ban tặng những món quà đặc biệt, một phụ nữ cầu nguyện và nhiệt thành tông đồ, một người đi trước thời gian, tìm thấy trong mình sức mạnh đạo đức để trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực xã hội cũng như giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình trong một lịch sử thần học, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Athanasio, kiện tướng bảo vệ công đồng Nicea.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày diễn tiến của công đồng Nicea năm 325, được tụ họp để trả lời cho thách đố của ông Ario. Thế nhưng, bản tuyên tiến của công đồng lại gây ra nhiều tranh cãi, khiến cho hàng giám mục bị chia rẽ. Thực ra, nguyên nhân của việc chia rẽ khá phức tạp, vừa do động lực chính trị, vừa do động lực văn hóa. Tình trạng của giáo hội sau công đồng Nicea có thể tạm phân chia các giám mục ra ba khuynh hướng hoặc là ba phái. Phái thứ nhất gọi là cánh hữu của Nicea. Họ chấp nhận từ ngữ homoousios của tín biểu và miễn cưỡng chấp nhận ba hypostasis. Lý do là tại vì họ đồng hóa ousia và hypostasis, cho nên ba hypostasis đưa tới ba bản thể khác nhau nơi Thiên Chúa, Trích Tam Thần. Đại biểu cho phái này là Athanasio Marcelo Ancira bên Đông Phương, Hierapoche bên Tây Phương. Các có thể suy đoán rằng giáo phụ Tây Phương ủng hộ nhóm này. Vì nhấn mạnh tới sự duy nhất nơi Thiên Chúa, nên nhóm này bị đối phương tố cáo là Modalista, tức là thuyết một nguyên ủy hình thái. Cái phái thứ hai được gọi là cánh ở giữa, cùng các giáo phụ Hy Lạp chịu ảnh hưởng của trường phái Origen. Họ dè dặt với từ ngữ homoousios, nhưng cũng không ủng hộ Ario trong việc phủ nhận thiên tính của Logos. Thực ra thì trong nhóm này cũng có nhiều chủ trương khác nhau. Nói chung, họ chấp nhận cha và con là hai chủ thể khác biệt. Nhưng mà, một số người muốn tránh dùng từ ngữ hypostasis bởi vì từ ý nghĩa của nó hàm hồ. Một số khác sẵn sàng chấp nhận hai hypostasis giống nhau về ousia. Như vậy Đức Kitô giống bản thể homoousia với Chúa Cha thay vì đồng bản thể. Đại biểu cho nhóm này là Basilio Ancira, Meritio Antiochia và Cyril Jerusalem. Các sử gia đặt tên cho nhóm này là Bán Ario. Một số khác chỉ nói Đức Kitô giống Chúa Cha nhưng không đả động tới bản thể. Họ nhắc rằng con người cũng là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đại diện của nhóm này là Acacio Caesarea, người kế nhiệm ông Eusebio làm giám mục Caesarea. Cái phái thứ ba được gọi là cánh tả của Nicea. Họ tiếp tục đi theo Ario và chủ trương rằng Đức Kitô không đồng bản thể, cũng chẳng giống bản thể, chẳng có gì giống Chúa Cha hết. Nói tắt, theo họ, chỉ có Cha mới là Thiên Chúa mà thôi. Con là thụ tạo, Thánh Linh cũng là thụ tạo. Ông Eunomio Sirico, Eusebio Antiochia, Eudosio là các đại biểu của nhóm này. Họ mang tên là nhóm Anomoios, là không có giống. Thánh Athanasio, kiện tướng bảo vệ Nicea. Trong số những giáo phụ bảo vệ đạo lý công đồng Nicea cách mạnh mẽ nhất, ta phải kể tới Thánh Athanasio. Chúng ta tìm hiểu tiểu sử và tác phẩm của ông. Tiểu sử, sinh tại Alexandria khoảng năm 295. ông đã hấp thụ nền giáo dục văn hóa Hy Lạp, đồng thời cũng quen thân với giới đan tu, trong đó nổi tiếng nhất là thánh Antonio. Năm 325, Frate Athanasio thám tục giám mục của mình là Alessandro học công đồng Nicea. Sau công đồng, Athanasio trở nên một người bảo vệ kiên trưởng của bản tuyên xưng đức tin về Đức Kitô, đồng bản thể với Chúa Cha. Nhất là kể từ khi nhận chức giám mục Alessandria, kế vị giám mục Alessandro qua đời ngày 17 tháng 4 năm 328. Phía Ario cũng tỏ thái độ cứng rắn không kém khi đương đầu với đối thủ của mình. Họ nhờ quyền thế của những người thân tín trong triều đình để tố cáo giám mục Athanasio. Thế là hoàng đế Constantino bắt ông đi đày ở Trier, Bình Đức năm 335, khởi đầu của một chặng đường trong gai. Thực vậy, sau khi hoàng đế Constantino băng hà năm 337, hoàng đế Constantino thứ hai lên kế vị và quyết định cho giám mục Athanasio được trở về tòa Alexandria. Nhưng phe chống đối tổ chức một cuộc bầu cử giám mục khác, Gregorio Quintanchiglia, gây ra một cuộc biến loạn tại địa phương. Thế là cả hai phe kiện lên giám mục Roma nhờ phân xử. Đức Giáo hoàng Giulio triệu tập cả hai phe về Roma và giám mục Athanasio đích thân đến giải bày nội vụ. Tuy công nghị Roma năm 340 nhìn nhận Athanasio có lý, nhưng mà ông bị cưỡng bách phải lưu vong cho tới khi ông Gregorio là giám mục bất hợp pháp qua đời năm 345. Giám mục Athanasio lợi dụng cơ hội này để thăm với các giáo hội bên Tây Phương và chia sẻ với họ nếp sống đan tu vừa mới chớm nở ở bên Ai Cập. Từ khi hồi hương năm 346, giám mục Athanasio được tạm hưởng 10 năm yên bình. Nhưng các đối thủ của ông vẫn không ngừng tìm cách làm hại ông. Thì ông được quy phục ở bên các giáo hội Tây Phương, họ âm mưu phá uy tín của ông bằng cách đầu độc dư luận và họ đã thành công. Công nghị các giám mục họp tại Arles năm 353 và Milano năm 355 đã lên án ông khi ông phải rời bỏ tòa giám mục lên sa mạc. Ông được các tăng sĩ che chở và lưu tại ở đây trong vòng 6 năm, từ năm 356 đến 362, tới khi hoàng đế Constantius thứ hai băng hà. Năm 362, một công nghị đã phục hồi chức vụ cho ông, cũng như cho giám mục Eusebio Vercelli đã bị công nghị Milano phát lưu giống như Athanasio. Nhưng mà chưa được bao lâu thì một cuộc bách hại xảy ra dưới thời hoàng đế Giuliano, khiến cho giám mục Athanasio lại phải rút lui vào sa mạc lần nữa, từ tháng 10 năm 362 tới tháng 6 năm 363. Khi nghe tin hoàng đế băng hà, ông Athanasio trở lại yểm sở. Hai năm sau, giám mục Athanasio phải nếm cảnh lưu vong lần thứ năm, từ một năm tháng 10 năm 365 cho tới 31 tháng Giêng năm 366, khi hoàng đế Valente tỏ thái độ binh vực phe Ario. Vì sợ nhân dân Ai Cập nổi loạn, cho nên chỉ sau một vài tháng, hoàng đế đã buộc lòng rút lại bản án. Vì kiền tướng lão thành đã dùng đến năm cuối đời để bên vực đức tin, không những chống lại phe Ario, mà còn để phòng ngừa một vài học lạc giáo đã bắt đầu nhanh nhúng như là của Apollinaris và Nestorius. Thánh Athanasio qua đời năm 373, được phụng vụ mừng kín vào ngày 2 tháng 5, được coi như là một trong bốn vị đại tiến sĩ của giáo hội Đông Phương. Và thậm chí đang được kể vào số những đại tiến sĩ của Kitô giáo, bởi vì là một kiện tướng bảo vệ đức tin mà công đồng Nicea đã định tín. Vào lúc mà các giám mục có khuynh hướng ngã theo phái Ario dưới áp lực của triều đình, thánh Athanasio đã khẳng khái bênh vực đức tin chính thống, cho dù phải đi ngược với ý định của bốn hoàng đế Constantino, Constantio, Giuliano, Valente và phải trả giá bằng 5 lần đi lưu đày. Các tác phẩm gian truân xảy ra trong cuộc đời của giám mục Athanasio bắt nguồn từ các lời giảng và tác phẩm của ông. Mặt khác, các cuộc lưu đày tạo cơ hội để ông sử dụng ngoại bút để thi hành chức vụ mục tử khi mà ông không thể trực tiếp điều hành giáo đoàn. Ông không soạn những tác phẩm suy tư tính cách hệ thống hoặc hàn lâm, nhưng mà tất cả đều do động lực mục tử nhằm bảo vệ đức tin của hội thánh. Các tác phẩm có thể phân ra làm 5 loại: hộ giáo tiến lý, biện hộ, các thư, chú giải kinh thánh, tu đức. Chúng tôi không thể liệt kê cái chi tiết các tựa đề, mà chỉ nêu bật một vài đặc tính. Loại thứ nhất, hộ giáo và tiến lý. Các khảo luận chống dân ngoại và về sự nhập thể của ngôi lời được xem như là hai phần của một tác phẩm. Trong phần đầu, ông đi theo phương pháp của nhà hộ giáo thế kỷ thứ hai, cho thấy tính cách phi lý của tục thờ ngẫu tượng. Đối lại, ông đề nghị sự hiểu biết chân thật về Thiên Chúa qua công trình tự tạo dựng. Trong phần thứ hai, ông trình bày sự cần thiết của việc ngôi lời nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Ba bài diễn tử chống lại Ario, soạn khoảng năm 335, được coi như tác phẩm tiến đi quan trọng nhất. Tác giả chứng dẫn các bản văn kinh thánh nói đến Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha để phản bác lối chú giải của Ario. Một khả luận khác về sự nhập thể và chống lại pha Ario bên vực thiên chính của Đức Kitô và của Thánh Linh. Loại thứ hai mang tính biện hộ. Tác giả trả lời những cuộc tấn công của đối phương và cũng là cơ hội để mà trình bày tư tưởng của mình. Tác giả chứng dẫn các bản văn kiện của giáo hội để biện minh cho đường lối hoạt động của mình, chẳng hạn như các công đồng miền, các thư gửi cho các giám mục và giáo hoàng. Trong loại này cũng được xếp cuốn biện hộ về sự trốn thoát, giải thích lý do vì sao tác giả rút lui vào sa mạc để tránh sự truy nã của nhà cầm quyền. Loại thứ ba, các tác phẩm chú giải kinh thánh chỉ còn được lưu lại một ít, cái riêng là chú giải các thánh vịnh. Thứ bốn, các tác phẩm tu đức được bảo tồn khá đầy đủ, chúng nó phải kể đến Hạnh Thánh Anton, sớm được dịch sang tiếng Latin. Nhiều tác phẩm tu đức cái riêng về đức trinh khiết và các bài giảng được gắn theo Athanasio nhưng nay bị các nhà phê bình nghi ngờ. Sau cùng, một số các bức thư còn được bảo tồn, trong đó quan trọng nhất là các thư đại lễ nhân dịp lễ phục sinh. Bức thư viết năm 367 là một chứng tích đặc biệt cho lịch sử, bởi vì liệt kê danh sách các quy thư của Cựu Ước và Tân Ước. Quy thư Tân Ước gồm 27 quyển như hiện nay, nhưng mà đối với Cựu Ước, tác giả phân biệt sách quy thư 22 quyển và các sách hậu quy thư.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.